Những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo của Thích Tâm Quan Dịch. Thứ bảy, những đức hạnh lý tưởng của Đức Phật của Hòa thượng Tiến sĩ Khe Sri Ramananda. Đức Phật là hiện thân của tất cả các đức hạnh lý tưởng. Ở nơi Ngài ta thấy sự hiện thân của luân lý cao nhất, tức giới, tập trung sâu xa nhất, tức thiền định, và trí tuệ thâm sâu, tức huệ, những đức tính không ai vượt qua được và không sánh được trong lịch sử loài người, những đức tính cao cả ghi trong các kinh, những bài thuyết giảng của Đức Phật. Phật tử trên khắp thế giới tụng niệm và hành trì, chính đức hạnh tối thượng ghi trong hệ thức tiếng Pali. Trong việc tu tập hàng ngày, mặc dù Đức Phật có nhiều những đức tính cao thượng khác, ở đây, trong hệ thức này, chỉ chính điều này được lấy ra. Không phải là không kể đến tại một số trường phái Phật giáo, các tín đồ đã tín dẫn một số đức Phật, ám chỉ một số đức tính vĩ đại của Đức Phật. Tuy nhiên, dù cách thức giới thiệu Đức Phật ra sao, thực tế tất cả các đức Phật lịch sử thỉnh thoảng xuất hiện trên thế giới này đều thấm nhuần những đức hạnh ấy cùng với sự giác ngộ giống nhau. Cho nên không có sự khác biệt gì phải tôn kính bất cứ đức Phật đặc biệt nào, nếu Đức Phật được chọn là một đức Phật thực sự. Vì vậy, cho nên không có một lý lẽ gì cho rằng Đức Phật này thần thông hay cao hơn Đức Phật kia. Những câu kệ sau đây bằng tiếng Pali nêu lên những đức hạnh thực chất bên trong của Đức Phật mà người Phật tử trì tụng khi họ vinh danh Đức Phật. ITP Sohagava Araham Sama Sampuro Vidya Karana Sampano Sugato Lokavidu Anufaro Purisa Dhamma Sarati Sata Deva Manusanam Pudo Hagavati. Sự trung thực của câu kệ này không thể nghi ngờ vì nó bắt nguồn từ nhiều bản kinh quan trọng trong Tam Tạng Kinh Điển theo quy chuẩn Phật giáo, đã xác nhận cũng như từ nơi bốn phương pháp thiền định tư duy về những đức hạnh của Đức Phật. Chuyển ngữ ngắn gọn từ tiếng Pali như sau: Araham tức ứng cúng, bậc đáng được nhận sự cúng dường của người và chư thiên vì dứt hết phiền não. Sama Sambuddho tức chánh biến tri, bậc biết hết tất cả pháp. Vijjakarana Sampanno tức minh hạnh túc, bậc có đủ trí tuệ và đức hạnh. Sugato tức thiện thệ, đã làm xong các hạnh lành trên đường đi đến niết bàn. Lokavidu thế gian giải, tức bậc hiểu rõ kiến thức thế gian. Anuttaro Purisadama Sarati vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, tức bậc cao nhất hết trong hạng chúng sanh, thống trị lấy mình như bậc trượng phu cầm cương ngựa đi vào đường lành. Sattha Deva Manusanam tức thiên nhân sư, là bậc đạo sư của hàng người và hàng chư thiên, dạy việc nên làm và việc chẳng nên làm. Buddho tức Phật, bậc giác ngộ hoàn toàn. Hagavati tức Thế Tôn, bậc cao hơn hết trong cõi thế, được tất cả cõi thế, tất cả chúng sanh tôn trọng. Một nhỏ Araham tức ứng cúng, Đức Phật miêu tả một vị ứng cúng có năm phương diện chính: đã loại bỏ tất cả ô trược, đã tiêu diệt được tất cả những kẻ thù liên quan đến việc loại bỏ các ô trược, đã tiêu diệt được những nan hoa chống đỡ bánh xe cuộc sống, thăng trầm cuộc đời, đáng được lãnh sự cúng dường và tôn vinh, không giữ bí mật đặc tính cũng như giáo lý của mình. Đức Phật là nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, với một cuộc đời toàn bích, không hề sai lầm, không thể chê trách và không tì vết. Dưới cội cây Bồ Đề, Ngài chiến thắng tất cả ma vương và đạt được thánh quả ở bậc cao nhất. Ngài chấm dứt tất cả khổ đau, đạt Niết Bàn. Ngài là nhân vật được toàn thế giới vinh danh và tôn kính trên mọi phương diện. Giáo lý của Ngài không chứa đựng huyền bí hay bí mật, giống như một cuốn sách mở cho tất cả ai muốn đến xem. Thứ hai, Sama Sambuddho tức chánh biến tri. Đức Phật được gọi là chánh biến tri vì Ngài thấu rõ cuộc sống trên thế giới với viễn cảnh xác đáng, và và Ngài đã khám phá ra tứ diệu đế. Do sự thấu triệt của Ngài, sinh ra là một hoàng tử, Ngài đã từ bỏ trần tục và phấn đấu trong 6 năm dài tìm giác ngộ. Trong thời gian ấy, Ngài đã tìm đến tất cả những đạo sư nổi tiếng, Ngài đã tu tập tất cả những phương pháp của các đạo sư này, Ngài đã đạt được tất cả và ngang hàng với các vị thầy của Ngài, nhưng vẫn không tìm ra được ánh sáng giác ngộ. Cuối cùng, căn cứ vào sự tìm tòi hiểu biết một cách hữu lý và bước vào con đường trung đạo, khởi đi từ phương cách truyền thống về niềm tin đạo lý nổi tiếng này, cùng những sự tu tập, Ngài tìm ra giải pháp cuối cùng cho những vấn đề chung về bất toại nguyện, mâu thuẫn và bất mãn. Trên hoàng vũ, Ngài khám phá ra luật duyên khởi, luật nhân quả. Do những định luật này, Ngài tìm ra sự trần thế và trở thành bậc đại giác. Thứ ba, Vidya Karana Sampanno, tức minh hạnh túc. Cụm từ ngữ minh hạnh túc có nghĩa là Đức Phật được thiên phú với một cách nhìn rõ ràng hoàn hảo và một tư cách đạo đức gương mẫu. Hai khía cạnh có ý nghĩa được thấy trong ba đẳng kiến thức và tám đẳng trí tuệ. Ba đẳng kiến thức ấy là: thứ nhất, Đức Phật có thể nhớ lại những lần sanh trong quá khứ và có thể nhìn lại kiếp trước của Ngài và của người khác. Thứ hai, người ngoài việc có thể ôn lại quá khứ, Ngài có một sức nhìn độc đáo là có thể nhìn thấy tương lai và hình dung được tất cả vũ trụ bất cứ trong một khoảnh khắc nào. Thứ ba, Ngài có kiến thức sâu xa về thánh tính, tức tứ quả thanh văn. Về tám đẳng trí tuệ, Đức Phật duy nhất thiên phú bởi tuệ giác, thần thông thi hành kỳ công, thiền nhĩ thông, tha tâm thông và nhiều thần thông vật lý, khả năng nhớ lại những lần sanh trong quá khứ, thiên nhãn thông và kiến thức nhạy bén về cuộc đời thanh tịnh, thánh tính. Về chữ Karana hay tư cách đạo đức, phương diện này được chia thành 15 loại hay loại đức hạnh thấm nhuần, tràn đầy nơi Đức Phật. Những đức hạnh khác cộng thêm vào được xếp loại như kiềm chế hành động và lời nói, kiềm chế trong sự miệt mài, tác động giác quan, điều độ trong việc dùng thực phẩm, tránh ngủ quá nhiều, giữ niềm tin trong sáng, biết xấu hổ khi phạm tội lỗi, biết tù sợ hãi khi phạm lỗi, khát vọng kiến thức, nghị lực, chú ý và hiểu biết bốn xu hướng ngắn liền với lĩnh vực vật chất. Panna và Karuna phản ảnh như trí tuệ và từ bi, cả hai là cặp song sanh cơ bản, trong khi Karuna cho Ngài lòng từ bi phục vụ nhân loại. Do trí tuệ, Ngài nhận thức điều gì phải điều gì trái cho tất cả chúng sanh, và do lòng từ bi, Ngài dẫn dắt các tín đồ khỏi tội lỗi và lầm than. Những đức tính vĩ đại của Ngài đã khiến Ngài làm cho Ngài có khả năng đem tình huynh đệ và đức tính tốt thực sự mưa móc cho tất cả chúng sanh với mức độ tột cùng. Thứ tư, Sugato, tức thiện thệ. Đức Phật cũng được gọi là đấng thiện thệ, có nghĩa con đường của Ngài là tốt, nói đến là thượng hạng, lời nói và phương pháp sử dụng là con đường rất hài hòa và không thể chê trách. Con đường đạt hạnh phúc chính đáng là thanh tịnh đứng đắn, không cong quẹo, thẳng thắn và chắc chắn. Lời dạy của Ngài tuyệt vời, không thể sai lầm được. Nhiều sử gia nổi tiếng và khoa học gia vĩ đại đã phẩm bình giáo lý duy nhất đứng vững không bị thách thức bởi khoa học và các nhà tự do tư tưởng là lời dạy của Đức Phật. Thứ năm, Lokavidu, tức thế gian giải. Thuật ngữ Lokavidu, tức thế gian giải, sử dụng với Đức Phật như một người có kiến thức thế giới tuyệt vời. Bậc đại đạo sư có kinh nghiệm, hiểu biết thâm sâu tất cả khía cạnh của cuộc đời, cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngài là người đầu tiên nhận xét có hàng ngàn hệ thống thế giới trong vũ trụ. Ngài là người đầu tiên tuyên bố thế giới chẳng là gì cả, mà chỉ là thế giới khái niệm. Theo lời Ngài, việc ức đoán nguồn gốc và nơi tận cùng của thế giới hay vũ trụ coi như vô nghĩa. theo quan điểm của Ngài, nguồn gốc thế giới, sự tận cùng và con đường đi đến tận cùng sẽ tìm thấy trong phạm vi chiều sâu có thể hiểu được. Xác thân dài, một sải, con người với nhận thức và ý thức. Thứ sáu, Anuttaro Purisa Dhammasarathi, tức vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Anuttaro, vô thượng sĩ, có nghĩa vô song và không còn ai có thể vượt hơn. Purisa Dhamma, nói đến người thiên phú giáo pháp, và Sarathi, có nghĩa người lãnh đạo. Ba từ ngữ này nói lên vị lãnh đạo vô song có khả năng, mang con người vào con đường chánh đạo. Trong số những người quyết định theo con đường giáo pháp và tránh xa tội lỗi, có những kẻ giết người khét tiếng như Angulima Nala, Alavaka, Nalagiri, hàng trăm kẻ đạo tặc, ăn thịt người và ngoan cố như Sakake. Tất cả những người ấy đều được thấm nhuần giáo pháp và một số đạt được thánh quả ngay trong đời hiện tiền của họ. Ngay cả Devadatta, tức Đề Bà Đạt Đa, kẻ thù không đội trời chung, cũng vẫn được Đức Phật cho phục hồi do lòng từ bi vĩ đại của Ngài. Thứ bảy, Satadeva Manusanam, tức thiền nhân sư. Phiên dịch cụm từ này có nghĩa Đức Phật là thầy của trời và người. Ghi nhận Deva, tức trời, dùng trong phạm vi này tức những chúng sinh. Do những nghiệp lành đã vượt qua giai đoạn hàng người nhưng không phải là giai đoạn cuối cùng của sự tiến hóa về sinh vật học. Hàng trời trong văn cảnh Phật giáo không liên quan gì tới truyền thuyết thần thoại cổ xưa. Đức Phật là một vị thầy phi thường linh động, có khả năng phân chia một cách rất kỹ, thuật phù hợp với các đẳng cấp tinh thần của hàng trời và hàng người. Ngài dạy mọi người sống theo chánh đạo. Đức Phật là vị đạo sư hoàn vũ. Thứ tám, Bụt Hồ, tức Phật. Tính ngữ đặc biệt Bụt Hồ có vẻ như lặp lại lần thứ hai, mặc dù có ý nghĩa rộng hơn. Bụt Hồ có nghĩa vị chủ tể toàn trí toàn thức, có những thần thông lạ thường, có thể thuyết phục người khác bằng sự khám phá to lớn của mình, qua nghệ thuật giảng dạy người khác, pháp của Ngài. Kỹ thuật của Ngài không có vị đạo sư nào có thể sánh bằng. Bụt Hồ cũng có nghĩa thứ hai là tỉnh thức, vì trạng thái bình thường của con người không ngưng ở trong trạng thái sững sờ. Đức Phật là người đầu tiên tỉnh thức và dũ sạch trạng thái sững sờ. Rồi Ngài thuyết phục người khác tỉnh thức và tránh xa trạng thái mê mờ hay sững sờ. Thứ chín, Hagava, tức Thế Tôn. Từ ngữ này dùng để chỉ Đức Phật. Từ Buddha hay Hagava dùng riêng từng chữ hay ghép lại. Buddha Hagava có nghĩa là đứng Thế Tôn, đứng thiêng liêng, thường được tôn dụng trong dân gian, đáng được kính sợ và tôn kính. Thế Tôn là danh hiệu của Ngài, cho nên chữ Hagava có nhiều nghĩa như đề nghị của một số phê bình gia. Đức Phật được gọi là đứng Thế Tôn vì Ngài là người hạnh phúc và may mắn nhất trong nhân loại, đã chiến thắng được ma vương, đã thuyết giảng chi tiết pháp cao nhất và là người thiên phú với khả năng tri thức siêu nhiên, siêu phàm. Chính đức tính vĩ đại của Đức Phật có thể sử dụng làm đề tài cho thiền định nếu những sự giải thích của mỗi từ ngữ đặc biệt được thận trọng nghiên cứu kỹ lưỡng và mục đích thực sự cùng bản chất được tóm thâu và thấu triệt. Chỉ lướt qua từng đoạn, không hiểu thấu hoàn toàn, không thể coi như hữu hiệu, dù cho nó có sùng đạo. Phương pháp tốt nhất là tụng đi tụng lại đồng thời, nắm vững ý nghĩa hoàn toàn của các sự bày tỏ ấy. Trong khi làm như vậy, ta cũng nên tập trung vào những đức tính có như chân giá trị ấy, như những đức hạnh thực sự cần được tích cực noi gương bởi tất cả tín đồ của Đức Phật.